Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ, Độc báo cùng bạn. Độc báo cùng bạn.
Mến chào khán giả, mời quý vị cùng Minh Trí và Thu Trang cập nhật những thông tin sự kiện nổi bật từ các trang báo điện tử trong 10 phút đọc báo cùng bạn hôm nay. Chương trình được phát trực tiếp mỗi ngày vào lúc 8 giờ 20 phút. Thưa quý vị, việc cắt giảm, tạm hoãn hợp đồng lao động do thiếu đơn hàng, nhưng cũng chính các doanh nghiệp thuộc các ngành có mức thâm dụng lao động lớn như là dệt may, da giày tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Đồng Nai lại phải đối mặt với một nỗi lo lớn, đó là thiếu nhân lực sau Tết vẫn diễn ra nhiều năm. Vấn đề này được báo điện tử VTV đề cập.
Hơn 620.000 người lao động bị mất việc hay là cắt giảm giờ làm trong năm 2022, tập trung tại 25 địa phương trên cả nước. Xây dựng đào tạo nguồn nhân lực bên cạnh việc điều chỉnh chính sách an sinh xã hội hợp lý vẫn sẽ là giải pháp căn cơ để ổn định thị trường lao động tại Việt Nam. Thực tế thì các mặt hàng gia công tại Việt Nam là hàng trung cấp trở lên, cho nên ít bị ảnh hưởng hơn loại đại trà. Khó khăn chỉ là tạm thời khi tiêu dùng trong nước vẫn đang được mở rộng và nền kinh tế thế giới sẽ thích nghi tốt hơn vào năm sau.
Một nội dung quan trọng tại công điện của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp ổn định phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiệu quả, bền vững và chăm lo đời sống người lao động là tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản trị thị trường lao động có kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu khác, làm cơ sở xây dựng và triển khai các chính sách về lao động việc làm, tạo cơ hội và ổn định việc làm cho người lao động cần được các địa phương doanh nghiệp coi trọng và ổn định an sinh xã hội. Báo điện tử VOV thông tin, Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 đang đến gần. Thời điểm này, thưởng Tết đang là vấn đề được người lao động đặc biệt quan tâm. Nhiều doanh nghiệp cho biết vẫn sẽ giữ mức thưởng Tết ổn định như năm trước. Trong khi đó, thì một số doanh nghiệp có tình hình kinh doanh biến động cũng dự báo mức thưởng Tết có thể giảm từ 20% đến 30%.
Ông Lê Đình Quảng, Phó trưởng ban phụ trách Ban Chính sách Pháp luật của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho rằng, năm nay hầu hết các doanh nghiệp vẫn sẽ duy trì tháng lương thứ 13. Một số doanh nghiệp đã đưa nội dung này vào thỏa ước lao động hoặc là các quy chế nội bộ. Nhưng một số doanh nghiệp đang gặp khó khăn do đơn hàng giảm sút, thậm chí không đảm bảo được việc trả lương. Do vậy, việc thưởng Tết chắc chắn sẽ rất khó khăn. Tuy nhiên, con số này chỉ khoảng trên 1.000 doanh nghiệp. Với sự vào cuộc của các cấp công đoàn, có thể tháo gỡ cho các doanh nghiệp, đảm bảo tất cả người lao động đều có Tết sum vầy, đầm ấm, an lành.
Cũng theo ông Quảng, tiền thưởng Tết phụ thuộc rất lớn vào hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và mức độ hoàn thành công việc của người lao động. Mặc dù luật không quy định thưởng Tết là bắt buộc, nhưng từ nhiều năm nay đã trở thành một nét văn hóa thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với người lao động. Do đó, hầu hết các doanh nghiệp đều có sự chuẩn bị thưởng Tết. Trao đổi với phóng viên Vietnamnet, ông Trần Anh Quân, quyền trưởng phòng kiểm định xe cơ giới, Cục đăng kiểm cho biết, cùng với việc đình chỉ hai trung tâm đăng kiểm thực hiện chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải, Cục đăng kiểm đã thành lập hai đoàn kiểm tra công tác đăng kiểm trên cả nước vào dịp cuối năm, đặc biệt là khu vực phía Nam.
Ngoài ra, từ ngày 21 tháng 12, thì Cục đăng kiểm quyết định dừng toàn bộ hoạt động kiểm định xe cơ giới đối với hai đơn vị đăng kiểm 50-17G Nhà Bè Thành phố Hồ Chí Minh và 50-10G Củ Chi Thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian dừng hoạt động trong 3 tháng, sau khi hết thời hạn tạm đình chỉ thì các đơn vị trên muốn hoạt động trở lại phải có văn bản đề nghị cho phép tiếp tục hoạt động kiểm định trở lại gửi Cục đăng kiểm Việt Nam. Trước đó, ngày 20 tháng 12, Công an Thành phố Hồ Chí Minh thông tin về đường dây đưa hối lộ, nhận hối lộ, giả mạo trong công tác tại 9 trung tâm đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Long An, Tiền Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp.
Để có tiền chi cho các nhân viên và làm quỹ hoạt động, giám đốc các trung tâm đăng kiểm nêu trên đã chỉ đạo nhân viên trung tâm, bao gồm các phó giám đốc, đăng kiểm viên, thực tập viên, nhân viên văn phòng, trong quá trình kiểm định chất lượng, đo tiêu chuẩn khí thải bảo vệ môi trường, đã cố ý bỏ qua lỗi vi phạm của hơn 70.000 phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, thu lợi bất chính hơn 10 tỷ đồng. Thủ đoạn cụ thể là bỏ qua các lỗi vi phạm trong công đoạn kiểm tra thủ công, cho thuê các phụ tùng thay thế các phụ tùng không đảm bảo tiêu chuẩn, sử dụng phần mềm can thiệp về hệ thống đăng kiểm để thay đổi thông số kiểm định khí thải.
Báo Việt Nam Express cho biết mỗi lít xăng giảm 370 đến 500 đồng. Các mặt hàng dầu cũng hạ từ 70 đến 150 đồng một lít một ký tùy loại từ hôm qua. Theo điều chỉnh của Liên Bộ Công Thương Tài chính, mỗi lít xăng RON 953 giảm 500 đồng về mức là 20.700 đồng một lít. Xăng E5 RON 92 có giá mới là 19.970 đồng, tức là giảm 370 đồng.
Theo phản ánh từ báo Nhân dân điện tử, sau khi Việt Nam cơ bản kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19, các hoạt động sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu hàng hóa để trở lại bình thường, thì tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả có chiều hướng gia tăng trên các tuyến biên giới, vùng biển và tại thị trường nội địa với phương thức thủ đoạn mới tinh vi hơn.
Thưa quý vị, mặc dù vậy, các chế tài xử phạt vẫn còn mang tính hình thức, chưa nghiêm khắc, thiếu tính răn đe, dẫn đến hiệu quả trong công tác phòng chống buôn lậu hàng giả chưa đạt như mong muốn. Trong 11 tháng qua, các lực lượng chức năng cả nước đã phát hiện hơn 100.000 vụ việc vi phạm, trong đó có hơn 12.000 vụ buôn lậu, khoảng 83.000 vụ gian lận thương mại, gian lận thuế, hơn 1.800 vụ hàng giả vi phạm sở hữu trí tuệ. Đến nay đã khởi tố 380 vụ, 472 đối tượng, thu nộp ngân sách nhà nước trên 7.600 tỷ đồng. Từ nay đến sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, lực lượng quản lý thị trường trên cả nước sẽ tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về thương mại.
Quý thính giả thân mến, hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán. Thời điểm này thì nạn tín dụng đen lại có chiều hướng gia tăng. Công an các địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long đã ra quân mạnh tay trấn áp loại tội phạm này trong bối cảnh các đối tượng sử dụng rất nhiều chiêu trò để đối phó. Tình trạng này được VTV Online cảnh báo đến bạn đọc.
Một nhóm cho vay nặng lãi vừa bị công an thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang bắt giữ. Để qua mặt cơ quan chức năng, chúng hợp thức hóa các khoản vay bằng hợp đồng mua hàng trả góp. Nhưng đằng sau các hợp đồng này là mức lãi suất 26% mỗi tháng. Từ tháng 4 năm 2022, nhóm này đã cho vay gần 500 triệu đồng, thu lợi bất chính hơn 300 triệu đồng. Cũng hợp thức hóa các khoản vay bằng hợp đồng mua hàng trả góp, nhóm đối tượng khác thu lãi suất 30% mỗi tháng với nhiều người dân ở Long An và Tiền Giang. Từ đơn tố giác, công an Tiền Giang đã bắt được các đối tượng. Để người vay trả tiền đúng hạn, chúng cấu kết với nhiều đối tượng tiền án tiền sự, uy hiếp, đe dọa người vay.
Tín dụng đen bùng phát là do nhu cầu dây vốn cấp bách của người dân. Vì vậy, để loại bỏ vấn nạn này, các tổ chức tín dụng cần mở rộng gói vay cho người có thu nhập thấp trung bình. Bên cạnh đó, thì công tác tuyên truyền về phương thức thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm liên quan đến tín dụng đen cần được tổ chức sâu rộng để người dân cảnh giác và phòng tránh. Tiếp tục chuyên mục với những thông tin liên quan lĩnh vực du lịch. VN Express đăng tải thông tin cho biết, Tổng cục Du lịch Việt Nam đạt mục tiêu đón 8 triệu khách quốc tế và 102 triệu khách nội địa. Tổng thu từ du lịch khoảng 650.000 tỷ đồng trong năm 2023.
Tạo điều kiện thuận lợi trong đi lại đối với khách, cải thiện hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du khách, phát triển du lịch thông minh dựa trên công nghệ 4.0, phát triển du lịch nông thôn, dần dần là những việc ngành du lịch sẽ làm để đạt mục tiêu. Việt Nam cũng sẽ tham gia các sự kiện du lịch lớn tại Indonesia, Đức, Anh, dần dần, quảng bá trên các kênh truyền thông quốc tế lớn, giới thiệu du lịch Việt tại các thị trường trọng điểm như ASEAN, Đông Bắc Á, Australia, châu Âu và Bắc Mỹ. Năm nay, khách quốc tế đến Việt Nam ước tính là 3.500.000 lượt, bằng khoảng 70% so với kế hoạch.
Sài Gòn Giải phóng Online đưa tin vào tối qua, quận 3 thành phố Hồ Chí Minh khai trương tuyến phố ẩm thực Nguyễn Thượng Hiền, đoạn từ đường Điện Biên Phủ đến Nguyễn Đình Chiểu nhằm thu hút khách tham quan, giúp phục hồi kinh tế trên địa bàn quận nói riêng và thành phố Hồ Chí Minh nói chung sau dịch COVID-19.
Tuyến phố Nguyễn Thượng Hiền đoạn từ đường Điện Biên Phủ đến Nguyễn Đình Chiểu dài khoảng 368m thuộc phường 4, vốn nổi tiếng với các món ăn vặt và du khách cũng thường xuyên ghé tham quan ăn uống ở khu vực này. Trước đó, năm 2019, tạp chí Time Out của Anh đã bình chọn quận 3 thuộc top 20 khu phố tuyệt vời nhất thế giới. Sau khi ra mắt thì quận 3 sẽ tổ chức hội nghị sơ kết rút kinh nghiệm, tiếp những ý kiến phản hồi từ các cơ quan chức năng, hướng tới đề xuất mở rộng tuyến phố đến khu vực thuộc địa bàn phường 5 quận 3.
Đọc báo cùng bạn hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Mến chào tạm biệt.